Thứ năm tuần thứ 24 thường niên. Bài trích thơ thứ nhất gửi cho Timothy. Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy lên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn, tiếng nói, về cách cư xử, về đức bác ái, đức tin và lòng trong sạch. Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc sách thánh trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ. Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh. Đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào điều đó để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh em sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh em giảng dạy. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Có người thuộc nhóm Pharisee mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisee ấy và vào bàn ăn. Bỗng, một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisee, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chỉ đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chỉ lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisee đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi. Còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Suy niệm lời Chúa, hãy biết sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên Timôthy hãy sống xứng đáng với ơn gọi làm giám quản mà Thiên Chúa và Hội Thánh đã trao phó cho ông. Phải làm cho mọi người tin cậy mình trong lời nói cũng như trong hành động. Xây dựng mọi sự trên nền tảng lời Chúa và luôn ý thức về sứ vụ mình phải chu toàn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cư xử như một người mục tử nhân lành. Ngài tha thứ và ban bình an cho một chị phụ nữ nổi tiếng tội lỗi và kiên nhẫn sửa sai người biệt phái chỉ biết xét đoán cách hời hợt bên ngoài. Bài đọc 1. Các đức tính quan trọng của nhà lãnh đạo công giáo. Thứ nhất, nhà lãnh đạo là người chín chắn. Khi chọn nhà lãnh đạo, con người có khuynh hướng chọn những người lớn tuổi đã chín chắn và có nhiều kinh nghiệm. Trường hợp của Timothy là trường hợp ngoại lệ, làm giám quản khi tuổi vẫn còn trẻ. Vì thế, Paulo khuyên ông, chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Để tránh bị khinh thường, Timothy cần tập luyện để trở thành người đáng tin cậy trong lời nói. Phải biết cẩn trọng trong lời nói và làm sao để các tín hữu tin những gì mình nói. Cần tránh nói một đàng làm một nẻo. Đừng vội hứa, khi đã hứa phải giữ lời. Đừng nói những chuyện nhảm nhí, tục tĩu vô bổ. Nói có sách, mách có chứng. Đừng nói mà không có bằng chứng kèm theo. Nói tóm, phải nói sự thật. Thứ hai, cách cư xử. Phải biết cách cư xử đúng với mọi người, kính trên, nhường dưới, cẩn thận trong việc tiếp xúc với phụ nữ. Thứ ba, đức ái, đức tin và lòng trong sạch. Yêu thương hết mọi người, trung thành trong ơn gọi và các mối liên hệ, nhất là có tâm hồn trong sạch. Thứ hai, xây dựng cá nhân và cộng đoàn trên lời Chúa. Mỗi khoa học hay nghề nghiệp đều có một lĩnh vực để chuyên chăm và đào sâu. Lĩnh vực của các nhà lãnh đạo công giáo là đào sâu kinh thánh. Thứ nhất, phải chú trọng đến việc học hỏi kinh thánh. Thánh Jerome nói, không biết kinh thánh là không biết Thiên Chúa. Nếu không biết Thiên Chúa, làm sao nói về Thiên Chúa cho các tín hữu của mình? Khi không am tường kinh thánh, nhà rao giảng có khuynh hướng rao giảng những gì mình biết, nhiều khi chẳng có liên hệ gì đến lời Chúa. Thứ hai, hiểu biết kinh thánh để dạy dỗ. Khi rao giảng, nhà lãnh đạo phải rao giảng lời Chúa, chứ không rao giảng lời của mình hay lời của người nào khác. Phải dành địa vị ưu việt cho lời Chúa, vì chỉ có lời Chúa mới có uy quyền để giải thoát con người. Dùng kinh thánh để khuyên nhủ. Nhà lãnh đạo công giáo không phải là nhà tâm lý hay nhà xã hội. Mặc dù những lĩnh vực này giúp trong việc khuyên nhủ, nhưng trước tiên, nhà lãnh đạo phải dùng lời khôn ngoan của Thiên Chúa qua kinh thánh để giúp giải quyết vấn đề. Thứ ba, ý thức ơn gọi của mình. Một sự xét mình thường xuyên sẽ giúp nhà lãnh đạo biết mình đã được thánh hiến. Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh. Đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh. Phải chú trọng đến việc thánh hiến mình trước khi có thể thánh hiến người khác. Phải nhiệt thành với ơn gọi của mình. Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. Cần phải thường xuyên xét mình để xem mình có còn sự nhiệt thành thuở ban đầu không. Vì thời gian và va chạm dễ làm phai là sự nhiệt thành của các nhà lãnh đạo. Phải làm gương sáng và chu toàn nhiệm vụ. Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy. Lời nói lung lay, gương bày lôi quân. Cuộc sống chính nhân là dấu chỉ hùng hồn để nhà lãnh đạo làm chứng cho Thiên Chúa. Phúc âm. Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha. Bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Thứ nhất, hai phản ứng khác nhau. Trình thuật hôm nay là một ngoại lệ trong mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Thường thường chúng ta thấy luôn có sự đụng độ giữa Chúa Giêsu và họ. Nhưng hôm nay, có người thuộc nhóm biệt phái mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Tuy nhiên, chân tướng họ dần dần lộ ra và kết quả cũng chẳng khác gì như những lần khác. Thứ nhất, phản ứng chân thành của người phụ nữ tội lỗi. Trình thuật kể rằng, có một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông biệt phái, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Có nhiều điều khác thường trong cách cư xử của người phụ nữ. Thông thường người ta chỉ rửa chân bằng nước và lau bằng khăn. Chị rửa chân Chúa bằng nước mắt và lau bằng tóc. Người ta tỏ dấu tình yêu bằng hôn má. Chị tỏ ra bằng hôn chân Chúa Giêsu như Chúa Giêsu hôn chân các môn đệ. Người ta chỉ nhỏ vài giọt dầu thơm, chị dùng cả một bình bạch ngọc. Tất cả những điều này có ý muốn nói lên lòng ăn năn chân thành, sự can đảm và tình yêu thâm sâu của chị dành cho Chúa Giêsu. Phản ứng của người biệt phái. Thế vậy, ông biệt phái đã mời Chúa Giêsu liền nghĩ, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai chứ, là thứ người nào, một người tội lỗi. Ông không nhìn thấy tình yêu và lòng ăn năn thống hối trong tâm hồn người phụ nữ, nhưng chỉ nhìn thấy quá khứ tội lỗi và thái độ bất cẩn của Chúa Giêsu để sẵn sàng kết án. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu. Biết những gì ông đang nghĩ, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn tìm cách thuyết phục ông bằng cách trước tiên đưa ra nguyên tắc ông phải chấp nhận, sau đó chỉ cho ông thấy sự kết án sai trái của mình. Đưa ra nguyên tắc. Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ về hai con nợ. Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Áp dụng vào thực tế. Chúa Giêsu nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị đã lấy nước mắt tới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng ôm hôn tôi một cái. Còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông không đổ lên đầu tôi. Còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu tha tội cho người phụ nữ. Người nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Nhưng những người đồng bàn nghĩ bụng, ông này là ai mà được tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Áp dụng trong cuộc sống. Là những nhà lãnh đạo tinh thần, chúng ta hãy chứng tỏ cho mọi người thấy mình biết sống khôn ngoan, nhân đức và trung thành hoàn tất sứ vụ được trao phó bởi Thiên Chúa. Chúng ta đừng giam tha nhân trong quá khứ tội lỗi để kết án họ. Nhưng hãy cho tha nhân một cơ hội để ăn năn trở về, như Thiên Chúa đã cho chúng ta nhiều lần. Amen.